Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Những điều nên tránh khi hành thiền và tai hại của việc xử pháp theo pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Đức Thầy nói rằng, cảnh là mình là cảnh, mới là thanh tịnh. Tu theo pháp lý Vô Vi là dùng khả năng của chính mình, quy không. Vốn con người là vô hình, vô tướng. Tu là trở về với siêu nhiên, tự nhiên. Khi ta ngồi thiền phải cho yên ổn, an nhiên mới nhập định, ngay ngắn như một vị Phật ngồi giữa rừng. Không nên sanh tập quán không tốt, không tiếng, không ỷ lại vật chất hỗ trợ xung quanh. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên, lúc đó ta mới thăng hoa, ta mới tiến hóa đến siêu nhiên rõ rệt. Âm thanh của thanh quang bên trên chuyển hóa thì mới có ánh sáng xuất ra. Nhiên hậu mới tiến đến không ta, không người, không Phật, mới vô sanh thanh nhẹ. Theo Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thì điều này rất quan trọng. Câu nói này có ý nghĩa gì? Có nên thiền bên ngoài nhà mình không? Trẻ em bao nhiêu tuổi thì được ngồi thiền? Giờ ăn có thể làm pháp nào? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã từng nói rằng, Đức Tổ sư Đỗ Thuận Hậu đã dặn dò rất kỹ về việc không được sửa pháp. Và tai hại của việc sư pháp là như thế nào? Cũng như pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và pháp thuyền định là của Đức Phật Di Đà truyền dạy cho Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu. Và nếu khi hành giả sửa pháp thì Tam Giáo Tòa sẽ ghi tội và sẽ không tha. Những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng theo pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Sau đây xin mời các bạn theo dõi.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới tu?
Thì đó là cái giờ nào giờ âm, tức là giờ trực từ 3 giờ chiều trở đi, cái giờ đó âm hay bị những thiên điên phá quách. Bởi vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được, người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bởi vì trượt hút trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được, bởi vì chúng ta còn trượt thì phải nên tránh cái giờ đó. Nó không có làm cho chúng nó không có áp đảo cái xác chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chiếu minh cho hồn một chút rồi cho cái thể xác an nghỉ, rồi đến giờ chánh trí chúng ta làm.
Bây giờ thì
hôm trước
anh nói bây giờ buổi tối thì có giờ nào không được thiền?
3 giờ tới 9 giờ tối
rồi
đi thiền được.
3 giờ chiều tới 9 giờ tối. Còn không thiền có nghĩa là mình ở nào thế nằm khác được không?
Mình
thiền được.
Chiếu mình cũng được.
Cũng được.
Này là sao từ 3 giờ tới 9 giờ tối thì cũng được.
3 giờ đến 9 giờ tối bây giờ. Ngục nó mở nhiều cái người mà tội nhẹ nó lên đi lang bang. Để nó nhập lại, từ chỗ lâu thì không có sao, rồi có điểm là không sao, rồi không có điểm thì phải giờ tu thiền được rồi.
9 giờ
9 giờ, 10 giờ, 11 giờ thiền được.
Địa ngục mở lên làm gì? Đi lang bang gì?
Thiền mấy người tội nhiều lắm á.
Bây giờ nhập nhiều lắm, bị nhập nhiều lắm.
Thưa Thầy, trong lúc con đang thanh nhẹ, bỗng nhiên có một luồng điển từ đâu tới, làm cho con nặng đầu nặng lực vô cùng, con niệm Phật vẫn còn nặng. Nhưng thưa Thầy, chỉ dạy cho con một cái khuyết để giải luồng điển này.
Lúc đó, chúng ta phải bỏ tất cả, không thiền, nằm xuống làm chiếu minh và dỗ ngủ luôn, không sao, không cho nó xâm chiếm nữa.
Có trường hợp nào hoặc là trong tình trạng nào chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải chấm dứt và xả thiền ngay lập tức hay không? Tôi nói tới đây là ở cái tình trạng khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta khi có nhìn thấy một điều gì hoặc là cảm thấy điều gì thì chúng ta nên xả thiền ngay lập tức hay không?
Đấy, khi mà các bạn ngồi mà thấy cũng như là một luồng điển lạnh áp vào trong cơ thể, nhưng mà các bạn dùng được ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục thì nó tan. Còn nếu các bạn mà chưa sử dụng được cái ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật, các bạn nên xả. Xả để làm gì? Làm chi mình. hít thở cho nó, bởi vì nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông sau lưng của chúng ta, hay là nó làm những cái lực chúng ta nặng, chúng ta nằm làm pháp luật. À, hít thở cho nó khai thông, hít cho khí ra thì chúng ta mới ngồi lại được. Bởi vì đó nó cũng vô cùng tăng trưởng, nó xâm chiếm vô cùng, cho nên chúng ta hiểu nó rồi, khi mà nó nhập vô vô cùng làm cho chúng ta nặng, chúng ta nằm hít thở để giải nó. Chúng ta có pháp rõ ràng, cái chuyên mình là giải trưởng đó, là làm cho cái tâm ổn định.
Con hỏi gì về công phu của con hay không?
À,
cháu năm nay nó 9 tuổi nhưng mà nó hay tu thiền, cái pháp này nó cũng gần 5 nữa rồi.
Ừ.
Nhưng con hiểu sao ấy. Lúc đầu ấy thì thiền nó chứ biến cái thầy nó. Thấy thầy dắt đi ở trên này chơi. Thấy ánh sáng, cái đèn. Nó cũng thấy màu sao rồi vậy, con vô ra ngay chén nó thấy rõ. Và có khi nó thấy thú vật, mà có khi nó cũng thấy ma nhát nữa. Nó cũng công phu thường xuyên với con là nó sờ hồn, bữa nào cũng 8 giờ 9 giờ đó. Từ 10 phút hoặc 15 phút rồi nó ngồi niệm Phật, nó hết mặt băng. Nó ngủ thì sáng nó cũng thở chúng mình nó đi học. Nhưng con nghĩ thời gian này để cách cái con khoảng 2 tháng nữa, thì 2 tháng nữa. Con nghĩ sao nó thiên minh nó thì con gì vậy? Nó không gì mở mắt, nó không dám được. Mà nó không cần chỗ nó được nữa. Để nó thành là bây giờ nó thằng nó thiền. Làm gì nó con kia nó chán nó không lệ hết để cho nó nhớ. Mà bây giờ sao đi đâu nó cũng sợ ma hết, đi đâu cảm gì được thêm. Con biết sao nhờ thầy chị.
Tôi nói con nít á, không có cho thiền. Tôi đã dặn kỹ rồi. Con nít chỉ có soi hồn, chiếu minh thôi, nằm hít thở để cho nó đi học, để nó luyện sức khỏe. Con nít không có thiền được. Thấy không? Thì tối nó có ngủ được không?
Nhưng mà nó thở, tối nó thở không có nhiều hơi thì nó ngủ mất.
À, để nó ngủ thì đừng có cho nó tiền nữa. Cho nó ngủ yên, đừng có bắt buộc tu. À, từ 15 tuổi sắp lên tới 20 tuổi nó mới có cái ý niệm đó. Còn con nít nó đâu có biết gì. Cho nó sức khỏe để đi học. Hả? Đừng có lo. Còn nó không thiền thì đừng có lo. Để cho nó ngủ có sức khỏe, nó cần bồi dưỡng để nó đi học.
Kính thưa thầy, con có nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thưa thầy có đúng như vậy không? Tại vì
đúng. Vậy con thấy nó trên 15 tuổi nó tốt hơn.
Yeah.
Mà có nhiều đứa cái căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ có bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa tu mới ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm, nó cứ tu từ 2 tuổi nó tu luôn à. Nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi. Nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu, nó không thèm ăn cơm với thịt. Có năn nỉ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu không? Cũng có nữa. Vì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung. Thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh. Rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó. Bởi vì vốn của nó là thở bụng. Nó ra đời nó thở bụng. Rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc cho nó. À, chiếu minh nó làm được, mình chỉ cho cái sở hồn cho nó tập trung. Nó bớt nóng tánh là nó học hỏi giỏi hơn. Thấy không? À, nó phải đóng góp cái xã hội. À, nó có sở hồn, có chiếu minh cũng được rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là ba đứa con nó thiền từ khoảng cỡ hơn 2 năm nay. Như vậy thì thưa thầy có thể là cho nó ngưng thiền hay là tiếp tục thiền?
Nó thiền mà nó thích thì mới được. Còn dạ, bắt buộc không nên.
Con thấy nó thích thiền.
À, nó thích thì được. Còn nó, bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chiếu minh và soi hồn thôi. Để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi hơn mấy đứa kia. Chứ còn cái tu mà đừng có ép. Cái ngồi thiền nó đừng có ép. Hả? Nó không thích thôi. Kêu nó xả đừng có thiền. Hả? Nó lớn tuổi nó ý thức được nó mới ngồi thiền. Hả?
Dạ kính thầy, con xin có câu hỏi là ở nhà hay ngồi ở ra vườn ngồi đó thì có tốt không? Cũng trong nhà.
Ở trong nhà.
Trong nhà.
Trong nhà. Cái nhà nào á, cái hộ khẩu nào mà ở bình an á, là cái ông thổ địa đó ông làm gì? Cái ông cảnh sát vậy. Hả? À?
nhìn cái vườn nó cũng ở trong cái nhà.
Ở trong cái nhà nhưng mà phải nói với ông cơ địa.
Đúng ra đây thì
nhà ông giúp đỡ. Nói như nói chuyện với người ta, ông ở đó thì ông đâu đó.
Dạ.
Có thằng đó. Nhà nào cũng có hết, ở đây cũng có, ở đây nhiều ông hơn nữa. Nói như nói chuyện với người ta vậy nè. Có gì nói với ổng đủ rồi, không cần nói với Thượng Đế đâu có làm việc li ti, mấy ông đó làm việc lúc chút á. Cái chuyện lúc chút mà hỏi Thượng Đế không có biết được trả lời, chỉ cái chiếu điện thôi. Hiểu không? Bụi Phật cũng vậy, không có nói cái chuyện lúc chút. Ông có thằng nói chuyện lúc chút. Không cảnh sát. Chứ chúng ta ngồi rừng ngồi, cái tâm không có chấp nó ra được. Cái thanh quan tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi được. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi. Thì ngồi đó, chỉ nó tới nó uy hiếp và nó đánh mình thôi. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu nó uống Thích Ca ngồi vừa được. Ông đã tu bao nhiêu kiếp. Không có học văn lâu rồi ông mới dám ra đó ông ngồi. Còn mình mới tu mình bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi. Tên tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện, cả đêm ngủ không được. Sao ta nó thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điển, mình ngồi trước khi ngồi là mình, trước khi đi tới là cái luồng điển từ ái nó hòa với họ rồi. Họ thích, họ muốn mời mình ở đất trời, ở đất nước. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình, ta mình cũng không biết nữa là người ta đuổi mình, ta đánh mình. Cho nên nhiều người khuyên, nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách cẩu thả và không có biết được. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, có này cái kia nọ, ta lo cho mình. Mình người xấu mà mình cả bây giờ trở nên tốt là ông có thật quý cái đó, quý người tu. Ông chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quan ra rồi, cái thì mình đi ra rừng ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta quan ninh vui vẻ với mình, ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng họ. Cho nên nhiều người cứ coi sách được thay hình Thích Ca, rồi tôi bán nhà bán cửa, tôi cấp trên rừng đi nữa để ma đuổi chạy cho chết. Ở Việt Nam tôi gặp những cái vụ đó nhiều lắm. Đi lên trên cấp trên núi cấp cái nhà, cái cấp ở trên đó tu bị ma đuổi chạy về kiếm tôi. Rồi tôi mới giúp cho tôi kêu về nhà tu yên. Bởi vì nghe y tu ở trong những ông sư kêu mà nhịn đói uống nước lạnh á. Tu thét rồi làm huynh trưởng mà. Cái bà đó bà làm huynh trưởng. Mà bà đi lên trên đó đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu ông nói ông tu khá, ông giảng lý cũng hay. Ông lên cấp lên đó ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà bỏ cửa đi theo lên trên đó. Ở có một đêm thì hồi đó cộng sản đến rồi. Thì một đêm ông ra ông nói nghe là ta là Di Lạc Lâm Trần. Thì mấy ông tự tỏ rồi cũng quyền hết. Cặp anh nói vậy nói bà nói tục tiểu mấy ông. giam cổ trong phòng. Rồi giam đi cộng sản không biết đem đi đâu. Rồi tới hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Lúc đó tôi ở Kim Hải. Xuống rồi thì có cái ông đó, ông cũng công chức lớn tuổi, 70-80 tuổi. Mặt mày phương phi lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai. Ông nói sai chỗ nào, tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói tôi sai. Ông tới ông nhờ tôi chăm cứu cái đầu. Tôi vừa dò mỏng tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói làm sao ông biết tôi tu, tôi nói ông tu sai rồi. Rồi ông mới khai là ông tu trên núi đó. Cái tình hình như vậy đó, ông nói cho tôi nghe. Tôi nói cái đầu ông nặng hơn cái đít, ông tu sai rồi. À, ông cứ nghĩ cái gì tốt đẹp của ông Phật không à. Ông cũng có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng của ông. Thành nó mất quân bình. Tôi mới chỉ cho ông. Chỉ cho ông làm. Nhưng mà quá lớn tuổi rồi. Tôi nói thôi niệm Phật. Niệm Phật để lúc biết mình chết mình sẽ đi đâu.
Kính thưa thầy, con sau một thời gian tu luyện pháp này, mới đầu đang nằm ngủ nửa đêm, con nghe một tiếng nổ rất lớn khi thức dậy. Con nghe cả bộ đầu đều ê ẩm và con rờ bộ đầu thấy hai bên có đường nứt. Nhưng một thời gian thì ở đằng sau lại mở và những lúc thiền thì có cảm giác như một luồng điển nặng nề xâm nhập ở đằng sau. Thưa thầy, như vậy làm sao có thể đóng được những cái cửa ở đằng sau?
Đó là trượt khí tung ra nổ. Thì đó là một giai đoạn đầu nhẹ. Thì phải tiếp tục soi hồn và chiếu minh, không nên thiền. Nếu nước phía sau, tiếp tục soi hồn và chiếu minh và chọn những món ăn thanh nhẹ thay vì ô trực. Thì trong một thời gian nữa, 6 tháng nữa, nó sẽ đi tới nhẹ, lúc đó chúng ta mới ngồi thiền.
Con thiền cũng đã lâu rồi. Mỗi ngày con đi làm về con làm cũng chứng minh. Thì con soi hồn cũng chứng minh vào cái buổi chiều kìa chứ. Con hỏi thầy là con soi hồn cũng chiều thì có được hay không?
Được, cái đó soi hồn chứng minh giờ nào cũng được.
Dạ, tại vì con có nghe bạn đạo nói là buổi chiều không có thể soi hồn. Mà nào giờ con cứ soi hồn và chứng minh khi con đi làm.
Buổi chiều giờ âm ngồi thiền cũng được.
Dạ,
soi hồn nó giải ra không sao.
Dạ.
Trong thời gian từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, con có thể làm phép soi hồn hoặc chiếu minh hoặc ngồi trụ trên đỉnh đầu niệm lục tự hay không?
Được, không sao. Làm được.
Kính thưa thầy, nếu ngồi lâu thiền lâu 1 giờ mà thấy mỏi, có nên xả thiền rồi thể thao độ 15 phút và ngồi thiền lại 1 giờ nữa hay không, hay là cứ cố ngồi liên tục mặc dầu nó nhức mỏi?
Nhức mỏi mình phải cho nó relax bằng chiếu minh. Chiếu minh là giải cái trượt khí của nhức mỏi, phong thấp của nhức mỏi. Mình nằm xuống mình làm chiếu minh một hồi rồi mình ngồi thiền cũng được. Cần phải có sức khỏe, mà bắt buộc là nó phải hư. Cái bệnh nhức mỏi là độc tố, nó chuyển chỉ đang chuyển chạy trong cơ thể. Là mình không giải nó ra mà cứ ép nó vô, nó dồn cục nó sanh bệnh nặng hơn.
Thưa thầy, về sau này con thường bị đau ở cái phần xương mông, ở xương mông như là thần kinh tọa vậy. Vì tại như vậy là phải tại con ngồi lâu hay là tại con bị đau cái chi?
Anh ngồi phải cho cái luồng điện nó chạy đều, sau cái pháp luân thường chuyển cho nó chạy đều á. Thì ngồi lâu, nếu có giá trị ngồi lâu mà ép sát ngồi lâu, thì nó có chỗ thông và chỗ nghẹt, nó mới tạo đau. Chúng làm cái gì nó vừa vừa thôi, nó tới đó mà không thể được, phải cho nó nghỉ. Rồi làm cái chiêu minh cho nó thông nó lông lại. Rồi từ từ, cái sát chúng ta là quan trọng. Phải làm sao nhưng mà cứ một động phải thanh tịnh, thì nó mới sáng được.
Cho nên phải cần tu, phải thanh tịnh. Cho nên cần phải hành thiền đúng luật. Chứ không phải cố thiền lắm. Đúng luật là mới được. Cố thiền cũng không được nữa. Cái cách người ta chỉ mình cách sao mình làm đúng. À nay tăng được 1 phút, 2 phút sau tăng lên lần lần. Đừng có cố quá. Nói thầy Tám tới là tôi phải thiệt cái thiệt dữ. Cái đó là đậm loạn thế mà. Thầy Tám tới tôi chơi với thầy Tám. Có thể thanh nhẹ của thầy Tám ở đâu? Thầy Tám tu cách nào mà được thanh nhẹ vậy? Tôi nghĩ tôi mua quà với thầy Tám được không? Thì tôi nhận được cái thanh quan, cái từ quan của thầy Tám.
Ngày xưa anh chị con thở thì là hết ráng rồi, luôn như cái đầu như thở ngồi trong đó là chỉ thở rồi chỉ
mình. Khi khả năng của mình làm, khi mình làm lâu, con mới làm con bắt cái như thế nào? Đáng. Ủa? À, không phải như vậy. Cái khả năng con ít tới đâu con cứ đầy bụng, đầy đúng, đầy ngực. Con mua bảo đảm. Còn anh im á, thì khi anh ít như vậy, nhưng mà không phải ăn nhiều. Khi anh ăn nhiều, bụng anh lớn. Tôi còn muốn làm lớn nhiều bụng anh sẽ được. Ba, có việc chịu. Có ai, thì bụng con đâu có lớn. Nếu có người ăn nhiều, ta có bụng lớn.
Con muốn làm lớn như ông bịa, người kia nào đâu có được. Ông đúng ăn nhiều. Tại sao ông địa thì ông ăn nhiều, người ta cúng thì ông ăn nhiều. Thấy không? Thì bụng ông lớn mà ông con không ai cúng hết, bụng ông nhỏ làm sao ông bắt chước ông địa được. Hả? À? Cho nên phải tùy sức của con mà con làm. Cho nên đầy dúng, đầy ngực, trung bộ đầu. Tại sao thầy có làm trong video con không coi? À, con đi bắt chước một người nào, chính thầy đích thân cởi áo ra làm cho con coi. Mà dặn sao hít nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực trung bồ đầu. Không có phải làm cái chuyện liều mạng mà trong lúc người ta chưa có thể làm. Tắc hơi chết rồi. Không được. Đó, tùy theo cái khả năng của mọi người. Nhiều bệnh ta mới khỏe, bắt người ta hít vậy người ta cũng chết đi. Không được, phải từ từ. Được mỗi ngày nó mỗi gia tăng. Được cái công phu ngày giờ nhiều thì cái hơi nó mới đến dài. Mà làm ít thì cái hơi không có dài. Nó rất công bằng. Còn hiểu không?
Kính thưa thầy, trong trạng thái thiền định, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, đầu con cúi gục về phía trước. Thưa thầy, như vậy con có nên thả lỏng hay kéo dài, hay kéo đầu lên thẳng đứng? Con kính xin cảm ơn thầy.
Lúc nào chúng ta có thiền ngay thẳng đứng đó, xương sống là vũ trụ, nếu không thẳng, cái óc nó loạn, ngồi phải thẳng. Thà là ngồi ít hơn mà còn nhiều, gục xuống, tạo loạn thần kinh, chạy bẫy đường diễn, chạy bẫy không tốt. Rồi sanh ra tim bao mọc niệm nói vậy nói vậy. Chúng ta phải ngồi thẳng lưng, lúc nào cũng thẳng lưng, thẳng đầu. Đường diễn đi rõ ràng, đi lên. Nếu mà gục xuống, nó đi có xuất ra, nó chuyển theo ngũ hành ở trong căn nhà đó rồi. Nó biến thể nói vậy nói vậy, không luôn. Thẳng lưng luôn.
Cho nên người tu ban đầu thấy này thấy kia thấy nọ là không có nên lưu ý những cái chuyện đó. Bây giờ con có thấy anh tiên hay thấy Phật con không có lưu ý. Bất cứ trong giấc nào thấy cái gì cũng không có lưu ý là chi. Để mình thực hiện cái khả năng của chính mình. Mục đích mình thực hiện cái khả năng của chúng mình. Rồi tương lai cảnh là mình là cảnh mới là thanh tịnh. Rồi con cứ hướng bên ngoài thấy hình ông này thấy hình ông kia ông nọ rồi con muốn truy tầm cái đó để làm chi. Để mang cái quả vào tâm. Không cần biết. Quý vị đến, quý vị giúp tôi, cảm ơn. Thôi, mà tôi phải biết tôi. Cái pháp vô vi này tôi tu, tôi biết tôi. Tôi biết nguồn gốc của tôi hiểu tôi. Và tôi khai minh trí tuệ cho tôi. Phải hiểu chỗ này. Thì tất cả những cái giấc chim bao là không có giá trị. Ai giúp cũng cảm ơn vậy thôi. Nhưng mà không có phải nhớ cái điều đó. Nếu nhớ điều đó là hư. Bỏ đi. Và tôi dùng khả năng của tôi quy không. Vì vốn của con là vô hình vô tướng. Vốn của con không phải cái mặt này. Mà không phải thể xác này. À, một điểm liên quan rõ ràng. Và có thể ngự bất cứ nơi nào tùy theo trình độ sẵn có. Và nói mình không có chấp trong cái hình tướng nữa. Nhưng chấp trong hình tướng là mình bị trì trệ và không có tiến được. Cho nên tôi giảng rất nhiều trong băng phải theo dõi để tiến. Hả?
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng chỉ lo niệm Phật. Từ hướng về nơi đường đi thanh nhẹ thì nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên. Chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh. Thì mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này. Nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu. Mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ. Tàu nó chạy mất. Phải ráng chịu. Tu này còn nhanh hơn. Trong một giây, trong một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành. Có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương tư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc. Đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được. Phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Con nghe trong ban thầy niệm Lục Tự Di Đà thì thầy có nói rằng khi chúng ta niệm Lục Tự Di Đà thì bất cứ cái chuyện nguy biến gì trong đường tơ khẽ tóc thì cũng được giải cứu. Thì con cũng cố gắng để con niệm lục tự Di Đà trụ đảnh trên đỉnh đầu hướng thượng, nhưng mà trong cái hướng thượng của con có cái ý nghĩ là cầu nguyện nữa, thì như vậy là sai.
Không nên cầu nguyện, việc cố tâm để xây dựng khai triển tâm linh của chúng ta thì lúc đó cần cấp thì mình sẽ chiếu độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều chiếu độ, không có nên cầu nguyện mà làm thấp cái luồng điện của chúng ta sụp lại, hiểu chưa? Chấn động nó bị đứt đoạn đi, cứ thả lỏng niệm Phật vậy thôi, cái tâm vô tư, không cầu mong ai cứu độ nhưng mà được cứu độ. Thấy chỗ đó không? Còn cái nào mà anh cầu xin vô chùa anh cúng hoài không có thành, mà tình cờ đi mua dây xô nó trung trọng, cái đó anh đâu có muốn, phải không? À, tình cờ hay là cái chuyện tình cờ không, chuyện không ngờ mà mình được, còn cái chuyện mình ngờ trước không được. Thì chúng ta nên thả lỏng. À,
thì xong là nhất của mình đó là
cảm nhận được
nhất nguyên người ta.
Cái đó ngồi quá lâu, ngồi lâu ngồi nghĩa là khi mà cái điển nó hạ xuống cái đầu đó thì mình phải xả, mà mình cố gắng mình ngồi nữa nó mới nhất. Khi mà cái điển nó nắm mắt nó nhúc đi lên thì đó là lúc đó. Mà nó càng ngày càng đi cao nó được nhúc ngắn thì giờ nhắm con mắt từ 5-10 phút có thể đi xa lắm. Mà khi nó hồi lại nặng nên mình phải xả, mình làm chí minh hay là xả ngủ giấc rồi ngồi dậy thương lại nó không đi, mình ép nó đi vì nó không có lối thoát, trình độ mình chưa tới chỗ đó. Còn ta ngồi hoài được hoài cái đó là nó có chỗ thoát, nó có thay đổi thì nó không biết, cái điển nó chưa có thông nó không biết. Nó ăn cả lúc vui mè mà vậy đó, mấy người ăn thường trượt dữ lắm, phải không?
Thưa thầy, con là chúng dây hùng. Hôm nay con xin thầy cho con hỏi một câu hỏi về liên quan về hành pháp. Thì tu cái pháp lý vô vi này gồm có ba pháp chính là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thì có những cái lúc con đầu óc con thanh nhẹ, con phải lo lắng cái gì hay con làm việc bình thường, thì con ngồi thiền trong một mặt băng hay một tiếng thì thấy cũng giống như 15 phút trôi qua thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái pháp soi hồn, khi con bắt đầu tập cũng khoảng 1-2-3 năm, khi con bắt đầu soi hồn là cái ngực con nó khớp khớp, nó sợ sợ vậy đó, rồi nó lại mỗi nhức mỗi cái vai nữa. Mà những cái lúc nào mà con làm việc mệt nhọc về thể xác hay cái gì lo lắng á, thì cái ngồi soi hồn từ 5 hay 15 phút đó con thấy nó rất là khó khăn. Thì có những lúc thầy con nghe thầy giảng là mình nên dùng cái timer, cái đồng hồ là ít nhất là từ 5 phút tới 15 phút. Nhưng mà con cũng dùng cái timer đó, nhưng có những lúc con phải đi xa, con không có đem cái timer theo, hay là không có đem cassette theo để thiền một mặt băng. Thì con lại nghĩ như thế này, ít nhất phải soi hồn phải 5 tới 15 phút. Thì không có cái timer đó thì con dùng cái cách là cũng hít vô thở ra, cũng niệm Nam, rồi hít vô thở ra Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi lần con niệm như vậy thì cũng đếm 1, rồi cũng niệm nữa, rồi đếm 2, cũng đếm tới 36 lần. Thì con coi đồng hồ thì cũng khoảng từ 10 tới 15 phút. Thì con làm như vậy có đúng hay không thầy?
Không nên tạo thêm cái tập quán. Khi mà chúng ta soi hồn thì cứ việc soi hồn và nói rằng cái chiếc 5 phút tới 15 phút thì cố gắng trì trí thu soi hồn, rồi tự nhiên nó mệt mỏi, thiệt mệt mỏi chúng ta mới hạ xuống. Vì sự vận hành máu huyết trong cơ tạng cũng cần thiết, mà nó nghịch lại là nó đau. Khi nó nghịch thì chúng ta phải xả xuống là đúng. Cái tu ban đầu là lập 5 phút tới 15 phút rồi này kia nọ là dựa trong cái đó rồi nó sanh cái tập quán ỷ lại, chỉ không có đi tới vô cùng được. Còn ta tu ở đây là đi trở về tự nhiên và thiên nhiên, phải làm cái gì tự nhiên, không ban đầu còn nghe băng đồ này kia nọ cho nên mới tập tành nó vậy. Còn khi mà ta tu rồi ta không cần nghe cái gì hết, yên ổn ngồi thiền là thiền thì nó mới nhập định được. Chứ mình bị mình cứ cái gì cũng ôm cái băng đó, rồi tới hồi cái băng nó tắt thì thấy nó hồi lại rồi, sanh cái tập quán không có tiến được. Phải để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi, rồi sau rồi nó tắt hay kệ, nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi ở giữa rừng, làm sao đâu có băng mà nghe. Âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển hóa nó mới tiến tới được, nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được, càng ngày càng gia tăng thêm khối óc giấy động, làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà mình gom sự giấy động vô làm sao thanh tịnh. Nên sau này không có ta mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Nhớ câu này quan trọng lắm. Biết được cái vô sanh thanh tịnh đó, thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý rồi này kia nọ, vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cho nó nhắc nhở. Khi mình tự chủ được rồi, nó không cần nhờ cái gì đó hết. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa tới siêu nhiên rõ rệt.
Sáng là mấy mà con vẫn chưa làm được á, cái con bực mình dễ sợ luôn á.
Khi mà con nghe rõ ràng và con giữ trầm tĩnh, niệm Phật là niệm Phật, tham thiền là tham thiền, giờ ngủ là giờ ngủ, chứ đừng có làm quá. Con làm quá đi tới 10 bước nó lui 4 5 bước cũng như không à. Mình phải trật tự đi tới, đi tới, đi tới, đi tới một ly một tí đi tới vậy. Đừng có làm quá. Mấy làm quá, phọt xê quá là khùng á. Phải vừa thôi. Nào, đúng giờ ngủ, giờ ngủ, giờ thiền, rồi tu, giờ niệm Phật, giờ niệm Phật. Đâu đó nó ôn tồn, tiến hóa, giờ phần hồn là nhẹ. Nó phải êm dịu, nó mới đạt được cái diệu pháp. Còn nếu mà con làm ôn ào quá, bắt buộc tụi bay phải vậy. Không được, phải có reaction. Trong cơ tạng mình buộc nhiều quá, nó có reaction. Nó làm cái khối thần kinh không có vực. Từ từ. Từ từ này chút chút nó mới mở lần lần, chứ còn muốn làm liền đâu có được, không có được đâu. Cho nên những người đã làm chính trị, làm cách mạng, luôn luôn cái óc muốn pressure mình đi tới, bị cái đó mà hư khối thần kinh. Nhiều người học về chính trị mà học quá đó, thét rồi ra, chứ đâu có làm được cái gì. Bởi vì thấy cái gì cũng hay, cứ học tới học tới tới tới, nhiều quá mà ép mình phải tiến cho mau á, thì ra khờ, rồi mắt đá coi rồi cười thôi. Nhưng nó hiểu cái luật thiên nhiên rồi. Cho nên nó hết muốn làm việc. Học quá rồi không có làm việc. Phải từ từ, từ giai đoạn một. Rồi tôi bây giờ tối tôi tu chưa tu thiền, chưa tu thiền. Một tiếng cũng được mà nửa tiếng tùy công chuyện hàng ngày của tôi. Tôi đời đạo sống tu mà. Tôi phải tu không đâu. Nếu mà con nói như vậy mà tôi làm không được thì con đóng cửa không đi làm. Không cần trả tiền nhà nữa, ngồi tu thiền luôn. Cho đó nó kết quả liền. Thấy không? Cái này còn phải lo đời. Và đời đạo xong tu hai cái nó phải equilibrate nha. Thấy không? Từ từ nó đi tới rồi nó mới đạt tới cái diệu pháp. Nên ta đề ra đời đạo xong tu là cũng hay lắm. Nhờ đời nó kích động mình thấy cái giá trị của đạo. Mình về bữa nay tôi tiền 30, mai tôi có thể tên, tôi tin cậy. Tôi làm được thì tôi tin cả được cả thêm 5 phút. Thấy chưa? Cũng khi tôi mới có 30 phút tôi nhảy lên giờ đâu có được. Nó bị dội lại. Bị hạ xong. À, phải hiểu cái đó. Đời đạo sông tư cứ từ từ. Có đời có đạo rõ rệt. Nha.
Cho nên người tu thiền nên bận cô tông. Cô tông nó không có mất điện. Bận polyester rồi nó mất điện.
Yeah.
Nó hút điện của mình.
Tôi tưởng là tại có nhiều khi tôi tắt hết đèn đó.
Nhưng nó có nói, nó sáng chân
tắt hết đèn không sáng gì lắm.
Nó sẹt, phải rồi.
Rồi có khi mà đèn tắt không hết đó. hiểu thấy.
Anh đừng bận cái đồ đó nữa, nó hút điện mà, làm mất điện.
Tôi bận đồ visa ma thường hả?
Visa ma mà cô tông.
Dạ. Yeah.
Thì nó không hút điện, mà anh bận visa body ester nó không.
Dạ. Yeah.
Nó có.
Còn cái điện đó đó là có quan hệ gì với trong cái cơ thể?
Trong mình có, nó hút điện mình á. Cho nên bận đồ cô tông nó lại cái điện mình không có mất. Bây giờ người ta đổi bận của mấy người tu thiền đổi bận cô tông không bận cô đi xe này.
Thưa thầy, nhiều khi con lần chuỗi lần chuỗi
thế. Không có lần chuỗi, tâm. Đâu có dạy cái chuỗi tu, dạy cái tâm con tu chứ đâu dạy chuỗi con tu. Tâm con niệm Phật thì mới có giá trị. Còn cái chuỗi niệm Phật là cái chuỗi giá trị, ta đâu có dạy cái chuỗi.
Không, nhiều khi con cầm chuỗi niệm Phật.
Không được. Ý lại cái chuỗi mà cái điển của mình là truyền vô trong cái nắp chuỗi hết, viên chuỗi hết rồi, nó không có lợi, mất điển luôn. Cái lần chuỗi chừng nào mà không có biết nguyên lý là bệnh gì, bệnh nhiều lắm á, bệnh vô nhà thương cứu cũng được á. Xong tu không phải làm kiểu làm cái chừng cho người ta coi không, tu là thật tâm mình tu hay là không, chứ tu mà để làm kiểu cho người ta coi là vô ích. Mình kiểu người ta coi đi vô tiệm mấy tiệm chụp hình, ta ngồi ta bận cái áo cà sa, ta làm kiểu chụp hình bán cũng đẹp lắm. Không phải tu kiểu, tu thật. Tu thật là tu tâm.
Nhiều khi con không nhớ.
Thì con phải tập. Đó là trật tự của đời sống con, mà con không tập thì kiếp sau con không có cơ hội. Không có cơ hội sung sướng. Dù con không về trời được, kiếp sau cũng không được sung sướng. Tu tâm là sửa tâm.
Và thầy, khi con làm ba pháp rồi, con có thể làm chuỗi được niệm Phật được không?
Làm chuỗi chỉ dùng ý niệm, việc yeah. Cần tu bằng trí bằng ý, không có vật chất luyện hết mấy cái đó.
Yeah.
Trí ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuỗi này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện mê trễ xa xưa, người ta để đổ sơ căn thân, còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong thiên giới u ơn, hiểu không?
Thưa thầy, mẹ con hành niệm chuỗi, mà có lần con gặp thầy ở bên Úc, thầy cũng khuyên con vậy nhưng mà con nói thì mẹ con không chịu nghe, là tự vì mẹ nói hoặc là cái giờ quen, cái thói quen bên đạo Phật, lần chuỗi cũng niệm Phật nhưng mà lần chuỗi
niệm tập bằng miệng khẩu khai thằng chí tán, lần chuỗi thì biển chạy vô cây, không bao giờ phát triển, không giúp ích cho tâm thân.
Thế vậy con để băng thầy niệm Phật.
Chỉ cho bà cụ rõ, phải co cái lưỡi răng, kề răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để đem cái từng điển của mình lên trên óc, thay vì bị kẹt ở trong cái gan thì cái dòng nó không có phá được.
Thầy, con là một thiền sinh, con mới tỉnh thiền khoảng 3 tháng nay. Thành thử ra cái chuyện mà quan trọng cho một thiền sinh mới là chiếu minh và là pháp luân thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý, cũng có trong cái chuyến con đi hôm nay, chúng con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm, mình hít thở cho đúng, và làm thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng, thầy chỉ dùng.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết. Phải làm bằng cách nào? Tại sao tôi hít vô đầy bụng? Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thận. Và làm cho cái thận ấm, thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Là cái chiêu mình. Còn cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thẳng. và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác, mà nó chạy tuốt ra đằng mâu trước đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái biển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa, y nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm, y cảm thấy, ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác. Nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định, trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thầy như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về phương pháp chiếu mình, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, một anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn. Rồi con hỏi anh bạn đạo khác, thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít sát cho so hai cái thận, và chúng ta nhép đứt lại một cái cho điển dội lên đầu. Vì thầy bị cái này như vậy, con không biết làm thế nào mới là đúng.
Không, chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao, người hành giả sai, anh có thể chỉnh hả? Ê, anh làm sai. Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Yeah. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi. Vì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu nhíp cái đít đâu. Cuốn sách kêu hít cho đầy rúng thôi. Và thở ra. Hiểu chưa? Yeah. Và thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiếu mình.
Yeah.
Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhiếp cái gì, không có nhiếp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè.
Yeah, thầy, cái đó anh em chỉ.
Cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhiếp đít. Phải làm đúng.
Anh hứa là con nghĩ anh đêm anh tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhiếp cách sao. Anh phải hỏi lại. Anh hiểu chưa?
Yeah.
Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả triệu người thực hành, chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bồ Vi phải làm như vậy, không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen. Không nên làm sai, làm sai mang tội. Và những người đó, người ta, cái thức người ta khác. Như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bờ, không có gì hết, ví dụ vậy. Kêu anh nhiếp, nhiếp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh kỹ, nó nhiếp quen rồi, nó nhiếp thôi. Còn người khác người ta nhiếp không được, làm sao ta nhiếp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng. Có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi người mấy chục năm nay tôi chưa có nhiếp cái đít lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á, cái đó là sai hết trọi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy, tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ Ngài chịu. Và cái sự truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lời lối như vậy để tu. Không được ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên, cái đó là ráng chịu. Cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa. Chưa tới đâu, nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu một thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong mà. Còn dạy tùm lum nó làm sao niệm được. Thấy không? Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đó không? Ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thấy kệ, tôi giữ bấy nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết cho nên sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tín. Thấy chưa? Người phải trung mới có tín. Con người không có trung không có tín. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó không có.